Phật hiện diện, hãy cầu ân sủng.
Cầu tức là mong muốn, ân là
cái ân đức, nghĩa là cầu chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền liệt vị tổ sư ban ân cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta tu hành. Em phải để ý, bây giờ đây người ta đang có cái chỗ xuyên tạc. Người ta cứ bảo rằng thờ Phật là chỉ thờ cái gương mẫu để mình bắt chiếc mình tu thôi, chứ không phải là chuyện tín ngưỡng. Nhưng mà đây lời tổ nhắc chúng ta, chúng ta phải tin chắc rằng Phật đang có mặt tại đây, mười phương Bồ Tát đang hiện diện. Hiện tức là hiện tiền, diện tức là có mặt. Chúng ta ngồi đây không phải chỉ có chúng ta đâu, mà mười phương chư Phật, các vị Bồ Tát cho đến các bậc mà đã giác ngộ rồi, dù là giác ngộ cao hay giác ngộ thấp, nhưng mà các ngài đã giác ngộ thì các ngài nhận được cái chân tâm bản tánh của các ngài. Thì cái chân tâm bản tánh này thường trụ ở khắp mười phương. Đã gọi là thường trụ thì ngàn năm, hai ngàn năm hay ba ngàn năm không có nghĩa lý gì. Các ngài vẫn có mặt hiện tại. Cái này là chúng ta phải tin. Đây là lời tổ, lời Phật, lời những các bậc thầy dạy chúng ta phải tin chắc cái việc này, không được ngờ vực gì cả. Tin rằng chỉ có cái thân cơm gạo ấy, nó mới tan rã, còn cái tánh linh, cái tánh Phật ấy, nó không có bao giờ mất. Thì các ngài là các bậc đã chứng ngộ được cái chân tâm bản tánh, cái tánh Phật rồi, cho nên hiện tại đây các ngài luôn luôn hiện diện. Nhưng mà chúng ta phải cần cầu cả thì sẽ được trực tiếp gia hộ. Tại sao thế? Các ngài ở ngay đây thì ngài cứ việc gia hộ cho tôi ngu si đần độn không biết gì, xin ngài cứ gia hộ cho. Tại sao lại ngài lại còn bắt tôi phải cầu ngài, lại ngài đi gia hộ? Vậy thì ngài vẫn còn có chữ riêng tư. À, một bà mẹ ngồi ở ngoài chợ, đứa con ở nhà nó khóc, nó khát sữa, nó khóc, nó nhớ đến mẹ. Thì mẹ ngồi ở ngoài chợ tự nhiên ứa cái sữa ra, và thấy cái sữa nó ứa ra thì biết là con mình ở nhà đang khóc, đang đói. Cái chuyện này quý vị có thường nghe không? Thế sao đứa con thì, mà đứa con nó còn khóc, nó còn đòi bú, thì tức là nó chưa biết nói nữa, mà nó lại ở nhà, mà bà mẹ ngồi ở chợ, mà làm sao cái bú nó lại chảy ra sữa? Thật sự cái tâm của bà mẹ vẫn ở khắp mười phương, cái chân tâm của đứa con này cũng ở khắp mười phương, cho nên hai cái tâm ấy nó vẫn sống chung với nhau mà chúng ta không biết đấy thôi. Thế cho nên đứa bé nó có cảm thì cái vú của bà mẹ ứng. Thế thì đó là nói cái chuyện kinh nghiệm của các cụ. Còn nói chuyện hiện tại bây giờ, chúng ta biết rằng điện ấy, thì nó ở khắp mười phương. Nhưng mà sao tôi thấy cô ra cô gọi điện thoại, cô lại cứ phải đưa số. Số điện thoại là để làm gì? Sao ở khắp mười phương thì cứ việc mà nói ai nghe, sao lại cứ phải đưa số từng nhà một? Để làm gì? Có mở cái đường cảm thông thì mới có cái sự giao tiếp. Thế cho nên phải có một cái cô điện thoại viên, cô mở cái sự giao thông. Tuy là điện thì ở khắp pháp giới, nhưng mà cái luồng điện của mình với cái người mình gọi đấy, thế bây giờ phải có cái sự giao tiếp thì mới nói chuyện được với nhau. Cho nên rằng không có tôi gọi cái số này ấy, thì cái số kia không bao giờ nghe tiếng cả. Bởi vì cái gọi số nào cái số nghe, nó có cái đường giao thông cảm thông. Cũng như cái đứa bé ấy nó khóc, nó nhớ đến cái vú mẹ, thì chỉ có một cái bà mẹ của nó vú ứa sữa thôi, chứ còn những các bà khác ở trong chợ vú có ứa sữa không?
Không à.
Đấy, nó có cái sự giao thông, giao tiếp thì mới được. Chứ không, tuy là ở khắp cả. Thế thì vì thế cho nên chúng ta cần phải, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát Ngài cũng giảng cái nghĩa này. Ngài nói rằng như con nhớ mẹ, chư Phật thì như mẹ nhớ con, mà chúng ta chúng sanh thì như con nhớ mẹ. Đó. Khi cái lúc mà mẹ nhớ đến mình, mình phải nhớ đến mẹ. Thế thì hai cái đường, cái tâm tâm linh ấy, nó mới có cái cảm thông. Còn cái đằng này Phật thì nhớ đến chúng ta, còn chúng ta thì cứ nghĩ đến chuyện còn phải đi làm bánh xèo. Thì vậy thì mình có cảm thông được với Phật không? Thế cho nên đây dặn dò, tổ dặn dò chúng ta là chư Phật, Bồ Tát, các bậc đã giác ngộ, các ngài đứng đây đấy, các ngài hiện tiền đang có mặt ở đây đấy. Vậy thì chúng ta phải cần cầu để được trực tiếp gia hộ. Chúng ta là những người mong manh yếu đuối ở trong cái mê muội quờ quạng tối tăm, cho nên phải hướng về các ngài mà cầu xin cái sự che chở, giúp đỡ và giác tỉnh cho chúng ta. Chứ không nên những bắt chiếc cái kiểu mới tân thời bây giờ có cái lối cứ ra điều mình kiêu mạn, ra điều không cần ai, tự lập, tự cường, tự chủ, không cần đến Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền giúp đỡ. Mình cứ theo giáo lý của Ngài mình tu là được rồi. Nhưng mà sự thật cũng như đứa trẻ, cái chân nó đứng chưa vững mà bây giờ nó muốn đi con đường 100 dặm có được không? Đã. Cho nên những đứa trẻ còn nhỏ chưa đủ sức mà đã nói cái chuyện xa lìa cha mẹ, đó là cái dại rồi. Xin đọc tiếp. Đây Ngài dạy chúng mình Phật thì nhiều lắm, Bồ Tát cũng nhiều lắm, mà Tổ sư cũng nhiều lắm. Vậy thì ta nên chọn một vị, một vị tùy theo cái sở thích, cái hướng. Bởi vì như Đức Quán Thế Âm ấy, thì chuyên về từ bi, như Đức Đại Thế Chí ấy, thì dạy chúng ta niệm Phật vãng sanh, như Đức Văn Thù thì về trí tuệ, Đức Phổ Hiền thì về công hạnh, ví dụ như thế. Thế thì tùy cái sở thích hay là cái nhân duyên của chúng ta với vị nào, chúng ta chọn một vị mà chuyên tâm. Tức như là chúng mình bây giờ thì là theo cái gương của các tổ để lại, cứ chuyên niệm Đức Di Đà. Thế thì ta ngồi yên lặng trước cái ảnh của Ngài. Mà trong cái khi ngồi ấy, cái điều quan hệ nhất ấy, là phải tin chắc rằng hoặc là Phật, hoặc Bồ Tát, hoặc là Tổ, cái vị mà ở cái bức ảnh ấy thật sự đang có mặt ở đây. Cái điều cần nhất là phải tin chắc. Hay chúng ta để tượng, hình tượng với Phật Bồ Tát đây, với Tổ A Nan đây, thì chúng ta phải tin chắc là các ngài thật sự đang hiện diện, chứ không phải chỉ có cái tượng bằng xi măng, không phải là cục đất ở trước mặt chúng mình, mà thật sự Phật với tất cả trí tuệ giác ngộ, các ngài đang có mặt ở đây. Cả Phật, cả Bồ Tát, cả Tổ đang có mặt ở đây. Chúng ta tập cầu ân sủng, như ta gọi là cầu nguyện. Thì ở đây các bậc thầy, các ngài cả quyết là Phật Tổ vẫn ở bên cạnh mình, tâm Phật thường trụ ở khắp mười phương, thì làm sao lại không có ở trước mặt mình? Thì tại mình không biết ấy thôi. Hễ mình cầu thì thế nào cũng được. Phật Tổ cứ dạy dùng cái pháp môn nó dễ, là chuyên cứ nhớ niệm danh hiệu Phật, tin tưởng hợp nhất cái tâm ta với tâm giác ngộ của Tổ, tin chắc chắn cái tâm của mình, cái chân tâm của mình lúc nào cũng sống chung với tâm của Tổ, ở trong cái hào quang của Tổ, hưởng cái ân đức của Tổ. Cái vị nào mà có lòng tin được như thế thì lúc chết bảo đảm mọi sự sẽ tốt đẹp. Ở đây người ta nói thẳng mọi sắc tướng đều là tổ, chứ không phải là tổ đứng bên cạnh. Đấy, như cái cột đây là tổ đứng đấy, chứ không phải là có tổ đứng bên cạnh cái cột. Thế là đây nè. À, thế thì đấy, nếu mà như thế là thấy được thật tướng. Cái này là một cái hiếm khó lắm, tin được là tổ đang Phật hay là, mà tổ đã có mặt thì tức là mười phương Phật của đều có mặt. Đấy. Cho nên mình chỉ trông là cái cột, mình trông là cái nhà, nhưng mà cứ nhớ trông thấy cái cột cũng Nam Mô A Di Đà Phật, tin là có Phật đứng đây. Trông thấy cái nhà cũng Nam Mô A Di Đà Phật, tin là Phật đứng đây. Thế cái người ta đến ta hỏi mình cũng chào người ta một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, tin là cái người ấy tánh Phật, ông Phật thật sự đang có mặt tại đây. Thế là mọi sắc tướng đều là tỏ, mọi âm thanh đều là lời cầu nguyện, là thế nào. Mình nghe người ta hát thì mình lại nghe ra là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, có được như thế không? Nếu mà mình niệm Phật chuyên thì đến khi kia tiếng hát cho đến cái xe ô tô nó chạy nó xịch 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 xịch, mình cũng nghe ra Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mà mình chuyên niệm Phật có thế được không? Đó, cho nên con gà nó gáy hay là con chim nó hót, mình cũng nghe ra Nam Mô A Di Đà Phật, bởi vì cái tâm mình nó đang Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên thành là âm thanh nào cũng là thành là Nam Mô A Di Đà Phật. Mà mình đang tưởng Phật ở trước mặt mình, lúc nào mình nhớ nghĩ đến Phật, cho nên trông thấy cái cột cũng Nam Mô A Di Đà Phật, trông thấy cái nhà cũng Nam Mô A Di Đà Phật, trông thấy con người cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Giết rồi mình cứ lúc chỗ nào mình cũng thấy là Phật có mặt ở đấy hết. Thì cái này chỉ ở cái công phu mình miên mật. Thế còn nếu mà mình lơ là thì không, khó mà nói chuyện tới đây. Thế những người miên mật thì cái việc này đối với người ta là sự thường lắm. Bây giờ tôi cứ thấy các vị tuổi trẻ, thanh niên cứ tu theo kiểu mới bây giờ, là cứ cho rằng mình tu thì mới được, còn không tin là có Phật giúp đỡ, thì cái sự là rất sai, mà rất thiệt thòi. Cũng như đứa trẻ ấy, nó phải tin là bố mẹ nó giúp nó thật, mà nó phải có lòng nó nhờ bố mẹ. Chứ tội gì mình bố mẹ, nếu mà Phật mà tu bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp vất vả công lao mà lại không được một ích gì cho ai thì tu để làm gì? Tu là các ngài bây giờ thực sự các ngài giúp đỡ được chúng mình rất nhiều, và các ngài chỉ có một lòng giúp đỡ chúng mình thôi. Cho nên cũng như đứa con mình bây giờ, như đứa trẻ thơ mới bập bẹ biết nói, mới chập chững biết đi, thì chớ có rời cha mẹ, lúc nào cũng phải nhớ. Mà ở đây là ngài căn dặn chúng ta là phải có lòng sùng kính, không những là tin tưởng mà phải sùng kính, nghĩa là tin thật nhiều, tin thật mạnh, cố gắng. Nếu chưa có thì phải khấn nguyện cầu xin ngài soi sáng cho con, cho con có được cái lòng tin chân thành. Bởi vì muốn tin được cũng phải là người đại phước mới tin được Phật.